Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền, đó là Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Nam Phương. Một giọng hạ nói rất là reo vui vào buổi sáng ngày thứ Bảy. Mọi người nghe chắc cũng thấy rộn ràng vui. Không hiểu là thời tiết ở bên Dallas như thế nào. Ở Houston thì nhiệt độ bây giờ là 68-69 độ, cao nhất trong ngày hôm nay 75. Mùa xuân ấm áp, có lẽ là một mùa xuân thật là đẹp trong những ngày sắp tới, phải không Ngọc Minh?
Vâng, Nguyên Hoàng vẫn chưa đổi tên qua Ngọc Minh thưa cô.
No.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay trời ở Dallas thì cũng không có lạnh lắm, nhưng mà ngõ nó có u ám, không có vẻ như là đang sẵn sàng đón chờ mùa xuân thưa cô. Vâng, không biết ở phía bên kia Phú Quốc chắc là trời có đẹp không thưa giáo sư?
Dạ vâng, trời rất là đẹp. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương. Kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ. Khí hậu bên đây rất đẹp, tuy nó lạnh lạnh, chứ không có mưa hay nắng như mạnh những ngày trước.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư có thể cho quý khán giả được biết thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, tuần qua là một tuần khá chao đảo về stock market rất là nhiều. Mặc dầu cái ngưỡng cửa của stock market vẫn tốt đẹp, không có chi là đáng là lo ngại cả. Tuy nhiên, khi mà Dow Jones 30 đó, con số mà xuống từ cao điểm, bây giờ xuống khoảng 1.000 điểm thì gọi là khá nhiều trong chỉ còn vài ngày trong tuần qua. S&P 500 3.714 điểm. Dow Jones 30 là 29.982, có nghĩa là gần như là 30.000, nhưng mà có một thời gian chỉ vài ngày trước thì nó lên đến gần 31.000. Nasdaq là 13.071 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô ở giữ cái vững cái mức khỏi mức 50 rất là vững chắc, $52 một thùng dầu thô. Giá vàng lúc sau này vẫn khoảng tròn trè $1,850. Người ta rất lo ngại về cái sự lây lan của COVID. COVID Vũ Hán bây giờ đang hoành hành, và nhất là những cái strain, những cái dạng biến dạng của COVID từ Anh Quốc và ở bên những quốc gia khác đã lan tràn vào xứ Mỹ mấy trăm ca. Người ta rất lo ngại, và cái mức gọi là vaccination và chích ngừa đó đang tiến hành nhưng mà rất là chậm trễ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa mới cho biết rằng là thị trường chứng khoán chúng ta nghe thì có vẻ như là hơi chao đảo một chút xíu, bởi vì đang từ hơn 30.000 bây giờ xuống 29, cũng xích sót gần 30.000. Thì thưa giáo sư, như vậy cái lý do nào đã đưa cái thị trường chứng khoán mà chúng ta thấy rằng là với cái con số nó lúc thế này lúc thế kia như vậy, trong khi đó thì chúng ta thấy là Tesla và Amazon là hai cái chứng khoán hiện nay đang dẫn đầu nâng cao thị trường chứng khoán ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái công ty technology mà trong đó là có Apple, có Alphabet, Google, và nhất là Amazon, Facebook và Tesla là ba cái công ty mà luôn luôn dẫn thị trường chứng khoán đi lên cao. Như quý vị biết, ông tổng giám đốc và một người có cổ phần khá nhiều ở trong Tesla, ông hiện tại là người Elon Musk, là người giàu nhất thế giới, qua khỏi Jeff Bezos của Amazon. Tuy nhiên, trong tuần qua, những cái stock market của ba công ty này cũng bị suy sụp một phần. Lý do là vì người ta hồi xưa tới giờ, hiện tại đó, tình trạng của stock market nó rất là có cái sự gọi là khác biệt dị kỳ đối với tình trạng kinh tế Hoa Kỳ. Kinh tế Hoa Kỳ tiểu thương đang hoàng ngoại, nhiều tiểu thương có thể đã đóng cửa rồi và sắp sửa đóng cửa mãi mãi, nhưng mà stock market vẫn cứ ào ào đi lên, và thị trường địa ốc hay là mua nhà hay tái tài trợ cũng vẫn gọi là đi lên cao. Đó là một cái disconnect trong thị trường của Hoa Kỳ. Sở dĩ tuần này thay đổi là tại vì khi mà người ta đổ tiền vào, họ tin tưởng rằng stock market vẫn chảy và cứ đi lên thì họ đổ tiền vào thị trường này. Nhưng mà khi thấy COVID Vũ Hán hoàn thành mà cái mức chết có thể sẽ lên tới 500.000 người ở tại Hoa Kỳ không bao lâu nữa, và cái dạng thay đổi của virus làm cho giới đầu tư họ lo ngại, không biết là bây giờ là mình cuối tháng 1 có nghĩa là còn tháng 2, tháng 3, qua đầu tháng 4 nữa sẽ đi như thế nào, họ lo ngại. Đó là một chuyện thứ nhất. Thứ nhì nữa là trong đó có những cái stock mà có thể là đang bị giới đầu tư một số nhà đó họ lạm dụng, những cái stock về game, những cái game show, những cái Robinhood game show thì lại lên vũ bão, lên mấy trăm phần trăm luôn. Thành ra nó chao đảo rất nhiều trong tuần này. Nhưng mà chung quy những cái stock chính á, là vì lo ngại cái COVID mùa Vũ Hán hoàn thành, thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết được rằng là liệu cái gói mà cứu trợ là 1.9 nghìn tỷ không biết rằng là sẽ được thông qua hay không, và gồm những cái phần nào thưa giáo sư?
Vâng, gói 1.9 ngàn tỷ này á, nó gồm rất nhiều phần, mà trong đó cái phần chính á, là 1.000 tỷ. 1.000 tỷ đó là trong đó là 1.400 đồng mà Tổng thống Biden kêu gọi. Mà quý vị nên nhớ rằng người mà kêu gọi tiếng vang cao nhất là Tổng thống Trump, ông nói rằng phải 2.000, thì quý vị nhớ rằng đại đa số chúng ta đã nhận được, những người nào nhận được đã nhận được $600 rồi, những người lương cao thì không nhận được, nhưng mà đại đa số đã nhận được rồi, thì 1.400 này cộng với 600 sẽ trở thành 2.000, thì con số đó tổng kết á, là sẽ gia tăng. Hiện tại đó Tổng thống Biden ủng hộ kêu gọi, Tổng thống Trump trước đó là kêu gọi rất lớn tiếng, và hầu hết tất cả những nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đều ủng hộ, chỉ có những nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện là chống đối, vì họ nói là quá nhiều, quá phí phạm, người dân họ không có xài hết. Nhất là nhìn vào 1.200 lần đầu tiên đó, chỉ có 60-70% họ xài thôi, còn 40-40% họ để vào saving, thì khi mà để vào saving đó, quốc gia thiếu nợ, để vào saving, cái số tiền đó không có kích thích kinh tế tí nào cả. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhất là trong 1.000 tỷ này á, nó có một cái phần chính mà đảng Cộng Hòa họ chống đối là gia tăng tiền lương tối thiểu 7.25 lên $15, đó là một điểm. Một phần nữa là có $25 tỷ để giúp cho những người đang gặp khó khăn thuê mướn nhà mà bị trả tiền trễ, 5 tỷ giúp về những người thiếu tiền điện nước, và đó là phần 1.000 tỷ. Cái phần lớn là 1.400 check đến từ người dân. Cái phần thứ nhì nữa là 400 tỷ là giúp cho cái chương trình, cái điều này rất là cần thiết cho chương trình gọi là vaccination chuẩn ngừa toàn quốc, và gia tăng cái thí nghiệm testing và mướn thêm 100.000 nhân viên y tế để đi chích ngừa thêm, và giúp cho những cái dụng cụ y tế và cho tiền học cho những trường để mở lại trường một cách an toàn. Đó là 400 tỷ. Còn 440 tỷ khác đó là giúp cho những tiểu bang, thành phố mà đang bị thiếu hụt vì lương thuế của tiểu bang, thành phố, và giúp cho những cái tiểu thương có cơ hội mượn tiền. Đó là những điều chính. Thì hiện tại đang gặp khó khăn ở Thượng viện. Tôi nghĩ một phần chính là cái $15 tiền lương tối thiểu của liên bang. Họ cảm thấy là không đúng lúc đúng thời trong giai đoạn này. Nhưng mà tôi nghĩ là trước sau một cái dạng nào đó cũng sẽ phải được thông qua, thưa cô.
Vâng, Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư mới trình bày là cái số tiền mà người dân Mỹ được nhận là 2.000 đô đó. Thực sự là chính phủ cho dân để mà đem ra xài chứ không phải cất trong tủ hoặc là bỏ saving. Vì cái lý do là vì cái kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2020 vừa rồi đó, cái tổng sản lượng quốc gia, cái GDP nó không có tăng mà nó giảm. Nó theo số âm, tức là âm 3.5%, thì với cái con số như vậy là rất là nguy hiểm cho nền kinh tế. Thì thưa giáo sư, với cái tình trạng như vậy và với cái đường lối kinh tế của tân tổng thống Biden và chính phủ của ông, thì cái tương lai kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Vâng, GDP Hoa Kỳ sở dĩ đi vào hướng âm 3.5% trong năm nay đó là hoàn toàn do COVID Vũ Hán gây ra. Chúng ta đã nhớ vào cuối tháng 3, tháng 4 đó, khi COVID Vũ Hán mới được bắt đầu hoàn hành đó, thì stock market Hoa Kỳ ở mức kỷ lục. Nạn thất nghiệp của dân Hoa Kỳ ở thấp ở cái mức kỷ lục chưa từng có trong 70 năm qua. Có nghĩa là 3.5% thất nghiệp, có nghĩa là gần như ai muốn có việc làm đều có cái công việc làm. Và tiền lương của người dân gia tăng. Tất cả cái gì cũng tốt hết, tốt mọi chuyện hết. Đó là cái giai đoạn tháng 3, tháng 4 sau 4 năm của Tổng thống Trump. Nhưng mà cái mức thiếu nợ của quốc gia càng ngày càng nhiều. Bây giờ lại càng nhiều hơn nữa. GDP, như quý vị nhớ, GDP của Hoa Kỳ đó là trước virus Vũ Hán là trên 21.000 tỷ, 21 trillion. Khi giảm đi 3.5% trong năm 2020 đó, thì cái 21.000 tỷ nó trở thành 20.000 tỷ, mất đi 1.000 tỷ, $1 trillion tổng sản lượng của quốc gia. Nhưng mà cái mức nợ của quốc gia đó lại lên tới 27.000 tỷ, có nghĩa là 7.000 tỷ, $7 trillion mức nợ nhiều hơn là tổng sản lượng quốc gia. Chưa bao giờ Hoa Kỳ đi vào cái mức nợ như vậy, hoàn toàn là do COVID Vũ Hán. Cái chiều hướng này nó rất là nguy hiểm, là tại vì hiện tại đã gần như 430.000 người đã chết. Số người lây lan là 26 triệu người ở tại Hoa Kỳ. Và nếu mà không kiềm chế được mà vẫn tiếp tục gia tăng thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ không thể nào mà tiếp tục đưa những gói cứu trợ này, cứu trợ nọ. Đó là cái điều chiều hướng hiện tại. Chính phủ Biden hay là chính phủ Trump, bất cứ một tổng thống nào hiện tại trong tòa bạch ốc, mục tiêu duy nhất hiện tại là kiềm chế virus và vaccine người dân và dùng tất cả cái khả năng của mình để tiêu xài tiền đúng chỗ để kích thích kinh tế. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, Federal Reserve, đã đưa hết tất cả những vũ khí mạnh bạo nhất của monetary policy. Tại vì kinh tế nó có hai điểm mà kích thích kinh tế chính. Một phần là fiscal policy, có nghĩa là chi tiêu của chính phủ liên bang và của tiểu bang. Một phần kia nữa là đường lối tiền tệ, hệ thống tiền tệ, monetary policy. Thì hệ thống tiền tệ do quỹ liên bang, tiền tệ liên bang đã giảm tiền lãi xuống zero và tuyên bố rằng sẽ tiếp tục giữ tiền lãi zero này càng rất là lâu. Thành ra hai điều này cần thiết. Tiền tệ đã giải quyết, bây giờ chi tiêu là phải chi tiêu như thế nào cho đúng chỗ để kích thích kinh tế. Đó là mục tiêu của năm 2021 để mà gửi lại nền kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù GDP Hoa Kỳ giảm đi 3.5%, nhưng mà 2 tháng cuối, có nghĩa là tháng 12, tháng 1, GDP Hoa Kỳ đã trở lại đi về hướng dương 1%. Nếu đà này tiếp diễn thì GDP Hoa Kỳ sẽ gia tăng 4% năm 2021, nhưng mà tôi không lạc quan cái phần đó, là tại vì tôi nghĩ rằng trong nửa năm đầu của 2021, tình hình virus Vũ Hán vẫn chưa kiềm chế, đến khi nào ít lắm là 70% người dân được chuẩn ngờ thưa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại cái vấn đề mà cái tiền gia tăng tiền lương tối thiểu lên 15 Mỹ kim đó, thì hồi nãy giáo sư có nói là chưa thấy nói gì hết và không biết cái điều này nó có thể xảy ra hay không. Nếu có hoặc là không thì không biết là nó tốt hay là xấu khi mà quốc hội của Đảng Dân Chủ đang nắm đa số ạ.
Vâng. Chúng ta biết rằng những cái đạo luật này nó xảy ra là phần nhiều do tòa bạch ốc, miễn là tổng thống gọi là chuẩn phê và ủng hộ, vì có cái quyền phủ quyết là veto, và trong lập pháp thì có hai nhánh, một phần là Hạ viện, một phần là Thượng viện. Hạ viện là do Đảng Dân Chủ nắm, cái điều đó nó rõ ràng rồi. Thành ra một cái biểu quyết nào đó, Đảng Dân Chủ họ phi quyết nó dễ dàng. Tuy nhiên, Quốc hội ở Thượng viện đang rất là một bên 8 lạng, một bên nửa cân. Có nghĩa là sao? 50 thượng nghị sĩ là Thượng viện, 50 thượng nghị sĩ là Hạ viện. Chỉ có một người thượng nghị sĩ duy nhất là Phó Tổng thống. Tại vì Phó Tổng thống là Chủ tịch President của Senate. Thật ra nếu mà hai bên bầu nhau 50-50 ngang ngửa thì Phó Tổng thống có thể bầu vào và đưa cái lá phiếu đó đi về phía của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà nó không dễ dàng như vậy, là tại ít có khi nào mà tất cả Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều đồng ý với nhau, là luôn luôn chia rẽ. Thành ra cái sự cân bằng quyền lực nó vẫn còn hữu hiệu. Tôi rất mừng chuyện đó, là tại vì tôi không muốn Hoa Kỳ là một quốc gia đi về một hướng tả hay hướng ngủ nào một cách quá tuyệt đối. Nó phải có cái sự thương lượng đó. Thành ra hiện tại đó, một cái phần mà Tổng thống Biden, ứng cử viên Biden và bây giờ đó, nó bao gồm vô cái gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ, một phần trong đó là đưa tiền lương $15 lên cho liên bang. Tổng thống Trump, từ thời của ông đó thì ông không đồng ý cái chuyện này. Ông nói tiền lương phải để cho tiểu bang để mà định đoạt. Là tại sao? Ví dụ như tiểu bang California hoặc giá cao, hay New York hoặc giá cao, thì họ đưa tiền lương tối thiểu cao. Còn Texas hay những vùng địa phương ở Texas đời sống rẻ thì đưa cái tiền lương 15 lên, nó $15 nó sẽ giết đi tiểu thương. Mà tôi đồng ý rằng hiện tại gia tăng $15 federal minimum wage đó, thì mặc dù người dân làm lương tối thiểu hay làm lương đồng giờ đó họ thích lắm, nhưng mà nó sẽ giết trọn cái kinh tế của tiểu thương. Hiện tại nền kinh tế của Hoa Kỳ trên 50%, khoảng 60% là dựa vào tiểu thương. Những cái công ty lớn, đại công ty đó chỉ có 30-40% thôi. Mà tiểu thương đang vật lộn chịu không nổi. Bây giờ lại gia tăng thêm tiền lương $15 thay vì $7.2 tiền lương tối thiểu đó. Thì bây giờ chưa có lợi tức mà bắt buộc như vậy thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ sa thải, đóng cửa luôn. Đây là cái thời điểm không thể nào gia tăng tiền lương của Federal lên, giết cái tiểu thương của Hoa Kỳ, có nghĩa là giết kinh tế của Hoa Kỳ. Và nạn thất nghiệp hiện tại đang ở cái mức là mặc dầu cao điểm là gần 15% trong quá khứ, bây giờ 6.7%. Nếu làm như vậy, nạn thất nghiệp sẽ gia tăng lên trở lại. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ là không nên làm và không cần phải làm hiện tại. Trong tương lai sẽ cần phải làm, nhưng mà phải một cái thời điểm khác khi tiểu thương và kinh tế gượng lên, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là đường lối của Joe Biden đối với Trung Quốc và Việt Nam sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, ứng cử viên Biden lúc trước đã gọi là chỉ trích mạnh mẽ cái đường lối của Tổng thống Biden. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nên ghi công nhớ ơn Tổng thống Biden là cái người gây nên ý thức hệ, gây nên cái sự ý thức hệ cho toàn cầu và cho người dân Hoa Kỳ và lưỡng viện Quốc hội biết rằng
chắc Tổng thống Trump Trung hả Quốc... giáo sư Tổng thống Trump
dạ, tôi nói lộn. Tổng thống Trump đã gây lên cái ý thức hệ đó cho toàn cầu là cái Trung Quốc là một cái đe dọa cho thế giới. Điều này đã là trở thành dân ý của Hoa Kỳ và lưỡng viện Quốc hội đều nói như vậy. Ngay cả gần đây ông Tập Cận Bình trong tháng rồi đi qua thăm viếng ở bên Âu Châu muốn ve vuốt họ, nhưng mà gặp đi một cái thông điệp rất mạnh mẽ từ Tổng thống Macron và bà Thủ tướng của Đức, nói rằng các anh Trung Quốc là một đối thủ, chúng tôi không phải là đồng minh. Ông rất là ngạc nhiên là Âu Châu họ cứng rắn như vậy. Thành ra đó là một cái điều mà điểm son, nhưng mà Tổng ứng cử viên Biden nói rằng ông sẽ gỡ bỏ tất cả tariff, có nghĩa là thuế quan đối với Trung Quốc và trên thế giới nữa, là chỉ thương thuyết và kêu gọi đồng minh liên kết thôi. Đồng minh liên kết thì tôi đồng ý, như quý vị biết là trong cả năm nay khi bàn về chương trình này đó, mặc dù tôi ủng hộ chương trình thuế quan chống Trung Quốc, nhưng mà tôi không đồng ý là cái đường lối của ông Tổng thống Trump là võ sĩ lên đài mà đánh tứ trụ á, có nghĩa là đánh kẻ thù rồi đánh luôn bạn bè của mình luôn, đó là đánh Âu Châu, đánh Nhật Bản, đánh thuế quan đủ thứ hết. Như vậy nó không được. Thành ra cái liên kết liên minh nó rất là quan trọng. Mình phải chọn kẻ thù, mà kẻ thù duy nhất hiện tại là Trung Quốc thì phải nhắm mũi dùi vào đó. thì cái liên kết liên minh này rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói rằng gửi bỏ thuế quan liền lập tức đó, thì tôi nghĩ rằng không còn gì để nói với Trung Quốc cả. Tuy 30-40 năm rồi, đánh vỏ miệng đối với Trung Quốc chả đi tới đâu, chỉ có thuế quan là gây chú ý. Mà nếu gửi liền, mà hiện tại thì chưa có dấu hiệu nào gửi đi thuế quan, gửi đi. Mặc dầu ông nọ tuyên bố nói rằng sẽ thân thiện Trung Quốc, nhưng mà trong vòng chỉ có mấy ngày, một tuần nay đó, thì đường lối của ông đối với Trung Quốc thấy có vẻ rất là cứng rắn. Tôi lạc quan hy vọng như vậy. Và dầu mình là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, mình luôn luôn muốn tổng thống của mình hiện tại là một tổng thống giỏi để quốc gia của Hoa Kỳ khỏe mạnh, để có thể đối đầu với Trung Quốc là một kẻ thù cho cái dân chủ, cho kinh tế, cho gọi là công bằng trên thương mại, trên tất cả hết. Thành ra cái đường lối của tổng thống Biden hiện tại tôi thấy vẫn rất là cứng rắn, và nhất là gần đây chúng ta đã thấy rằng hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Đài Loan và đi vào Biển Đông, làm cho Trung Quốc họ nổi giận. Họ nói rằng nếu mà tổng thống Biden không sửa đổi đó thì đừng mong gì gọi là thương thuyết bình thường hóa với lại Trung Quốc. Thành ra đây là một cái điểm mà tôi nghĩ là ông Biden muốn hòa quản, không thể nào mất mặt mà xuống nước và thay đổi một sớm một chiều, khi ý thức hệ do tổng thống Trump gây lên đã hiện hữu cho toàn quốc Hoa Kỳ, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, như giáo sư vừa phân tích thì cái thái độ của tổng thống Biden hơi cương lên một chút cũng là một cái tin mừng, tức là cương lên chút nào thì mình mừng theo chút đó. Và vậy thưa giáo sư, thì cái tuyên bố mới đây của tổng thống Biden là Buy American, thì cái trung tâm của chương trình mà về chi tiêu hạ tầng cơ sở thì cụ thể là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái thông điệp mà Âu Châu hay thế giới họ cũng chú ý nhiều lắm. Họ nói rằng Tổng thống Biden sẽ là liên kết, sẽ không đi đường lối đánh thuế quan, là tại vì trong cái quá khứ quý vị thấy là Âu Châu bị đánh thuế quan rượu hay là những xe xa xí phẩm, những quốc gia nào đó mà lạm dụng và gian lận hệ thống xuất cảng mà không công bằng hay là hệ thống tiền tệ thì bị đánh thuế quan hết. Mặc dầu khi tuyên bố xong rồi ông được gửi bỏ sau khi đàm phán, tuy nhiên khi họ nói rằng bỏ đi thuế quan thì họ mừng lắm, họ nói rằng sẽ có liên kết này nọ. Nhưng mà liên kết đó, Hoa Kỳ đó là có một cái budget, có ngân sách xài tiền rất nhiều, thế giới đều tùy thuộc vào. Khi mà Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ tung ra một số tiền là 700 tỷ đô la để mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở đó, thì họ mừng lắm. Họ nói rằng cái số tiền này đó có thể là có những công ty của họ, những quốc gia họ có thể tham gia vào những cái hệ thống hạ tầng cơ sở để mà ấy. Nhưng mà Tổng thống Biden lại nói rằng nhưng mà cái chương trình hạ tầng cơ sở này là chính phủ liên bang sẽ biên contract, là chỉ cho công ty của Hoa Kỳ thôi. Thì họ nói rằng như vậy liên kết là cái gì? Không chia cái một cái bánh gato thiệt là ngon mà chỉ để cho người dân Mỹ ăn thôi. Thì liên kết ở chỗ nào? Nhưng mà tôi thì tôi quan nghênh chuyện đó. Liên kết có nghĩa rằng không đến thuế quan họ, nhưng không có nghĩa rằng lấy tiền dân của người Hoa Kỳ để chi tiêu hạ tầng cơ sở mà chia cái bánh đó cho những quốc gia khác. Thành ra liên kết là bằng đừng đập thuế quan đối với đồng minh, chỉ cái mũi dùi vào Trung Quốc để mà liên kết, và có thể có sự liên kết với những quốc gia như là Nhật Bản, như là Âu Châu, nguyên khối EU rất là mạnh, và những quốc gia đồng minh như là Mỹ Tây Cơ hay là Ấn Độ thì có thể sẽ đối đầu với Trung Quốc. Đây là một cái, nếu mà Tổng thống Biden giữ lập trường cứng rắn thì đây là một cái chiến pháp khác mà có thể cũng không kém hữu hiệu so với đường lối thuế quan thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái vấn đề đã đặt ra là nếu mà liên kết mà không có đánh thuế của các nước khác như nước Âu Châu, đặc biệt là nước Trung Cộng, thì chúng ta thấy rằng là nước Mỹ đó thì hàng của China đầy rẫy hết, mà bây giờ không đánh thuế như vậy thì vấn đề nói và có làm được hay không. Thì thưa giáo sư, cái vấn đề mà là liên kết với các đồng minh mà chính phủ của Joe Biden đang có ý định là như vậy, thì trong cái năm 2021 và năm 2012 nó sẽ tiến triển như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, hiện tại năm 2021 đó, thí mà nhìn vào cái đường lối kinh tế của đảng Cộng Hòa so với đảng Dân Chủ, họ khác xa như mặt trời mặt trăng. Và khi nhìn vào đường lối kinh tế của Tổng thống Trump và những gì ông Biden nói á, thì thật sự nó không khác bao nhiêu trong 2021. Tại sao? Là tại vì tất cả chú ý đều chú trọng vào một cái gói cứu trợ là 1.9 ngàn tỷ. Tất cả chú ý đều vào là để cứu vãn virus không là hoàn thành. Chỉ có cách thi hành, thực hành kiềm chế như thế nào. Đường lối của Tổng thống Trump là hãy để cái tự do cho tiểu bang và thành phố quyết định, thì thật sự ra đó là cái cách tổ chức của Hoa Kỳ. Liên bang có vai trò của liên bang, tiểu bang thành phố là vai trò của thành phố. Nhưng mà chính phủ Biden họ định nghĩa khác. Họ nói rằng đây là một cái chiến tranh. Chiến tranh cần phải được gọi là cái lãnh đạo của liên bang nắm vững, vì giao vào tiểu bang thì chúng ta đã thấy rồi, nó rất là chậm trễ và nó không đi tới đâu. Chỉ có so far, chỉ có 10% người dân Hoa Kỳ được chuẩn ngừa mà thôi. Mà bây giờ là cuộc chạy đua gấp rút vào trong mùa đông này. Mà mùa đông này con virus nó lại đổi dạng, những cái strain từ bên Anh lên qua gọi là chạy đua với tử thần. Thành ra cái chiều hướng đó, nó khác. Còn liên kết đối với những quốc gia đồng minh á, thì tôi nghĩ rằng á, là miễn làm sao đừng đánh thế những quốc gia đồng minh, và thuế quan phải giữ với Trung Quốc với một cái như rất nhiều cái những cái đàm phán khác. Và đầu tiên là mình phải thương lượng với Trung Quốc ở thế thượng phong, có nghĩa rằng khi mình yếu đó, nói chuyện Trung Quốc họ chẳng nghe. Tôi đồng ý rằng hiện tại cái tập trung là để cứu vãn nền kinh tế, cứu vãn virus, rồi mới lo đến chuyện thương chiến với Trung Quốc. Cứ giữ thuế quan ở đó, rồi sau đó đàm phán như thế nào. Nhưng mà nếu gỡ thuế quan ra đối với Trung Quốc, thì đánh vỏ mồm 3, 4, 50 năm nay không đi đến đâu và sẽ cũng không đi đến đâu. Đó là những điều mà cần phải cân nhắc, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Lộc, gia đình Ngọc Minh và Nam Phương một cuối tuần được dồi dào sức khỏe và mọi sự được tốt đẹp. Cũng xin gửi lời kính chúc thăm đến sức khỏe đến bác gái, và kính chúc bác sức khỏe càng ngày càng được tiến bộ nhiều hơn. Nhất là trong năm mới thì đem lại cái niềm vui cho cả gia đình, nhất là gia đình của giáo sư tiến sĩ Cương Hiểu Lộc. Xin kính chào quý vị.
Dạ thưa, vô cùng đa tạ. Chúng tôi rất mang ơn những lời cầu nguyện của tất cả những quý vị bạn bè trên làn sóng này, hay là bạn bè của gia đình đã đem đến gọi là một cái thực sự là hoảng tử hoàng sinh đối với má tôi. Dạ xin kính chào.